Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì được vinh dự trở lại với sách Khải Huyền. Và đặc biệt đến đoạn 19 là đoạn Kinh Thánh mặc khải cao điểm của sách Khải Huyền, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Hôm nay chúng ta đến bài số 214 và là phần 2 của bài học tựa đề Chúa trở lại. Trong thời điểm của sự mặc khải, chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của 7 năm đại nạn. Tiến trình phán xét của Đức Chúa Trời qua 7 ấn, 7 tiếng kèn, 7 bát thành nộ đã đến chỗ hoàn tất. Chỉ còn một dữ kiện hệ trọng cuối cùng, đó là trận chiến Armageddon, là nơi các quân đội trên thế giới họp lại để chiến đấu chống nghịch với Chúa Cứu Thế Giê-xu lần cuối cùng khi Ngài trở lại. Nhưng đây cũng là thời điểm diệt trừ tất cả những sự nổi loạn chống nghịch còn lại trên đất. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại thì tất cả những người còn sống mà không tin đều bị diệt trừ. Và chỉ có những người tin Chúa trong 7 năm đại nạn mà còn sống sót mới có thể bước vào nước Chúa được thiết lập trên đất trong 1000 năm bình an. Để đón chờ ngày vinh hiển cuối cùng này của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự thành toàn phán xét của Đức Chúa Trời trên đất, cũng là ngày chu toàn sự cứu rỗi toàn vẹn mà Chúa ban cho những người thuộc về Ngài. Cả thiên đàng bùng nổ trong tiếng tung hô, ngợi khen và thờ phượng. Và đó là chỗ kinh nghiệm và hiểu biết Đức Thánh Linh muốn cho tất cả mọi người tin Chúa hiểu rõ và kinh nghiệm. Thờ phượng, suy tôn, tung hô Chúa Cứu Thế Giê-xu về lẽ đạo tái lâm của Chúa. Bày tỏ lòng trông đợi, hoài bão đam mê, sự xoáy động thâm sâu trong lòng con cái Chúa chờ ngày vinh hiển Chúa tái lâm. Bây giờ xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn thứ 19, câu 1 tới câu 10. Đây là bài học Chúa trở lại, phần 2. Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng, Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài đều là chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian. Và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng, Alleluia, luồng khói nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão cùng 4 con sinh vật bèn mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng, Amen, Alleluia, lại có tiếng từ ngôi đến rằng, hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài. Đoạn tôi lại nghe một tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng, Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại. Xong người phán rằng, hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn, tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Các lời suy tôn, ca tụng, thờ phượng ở trên trời trong suốt tiến trình phán xét của Đức Chúa Trời trong 7 năm đại nạn được ghi lại nhiều lần ở trong sách Khải Huyền. Đoạn 4 câu 8 tới câu 11, đoạn 5 câu 9 tới câu số 14, đoạn 7 câu 10 tới câu số 12, đoạn 11 câu 15 tới câu 18, đoạn 15 câu 3 câu 4, đoạn 16 câu 5 câu 6. Là những thời điểm mà Đức Thánh Linh ngừng sự mặc khải về tiến trình phán xét để ban cho lời giải thích và lý do ở đằng sau những dữ kiện phán xét tai vạ đổ trên đất. Đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và của chiên con được bày tỏ ra khi từng hồi từng lúc tất cả mọi sự chống nghịch trên thế gian, tất cả những sự thờ phượng Satan và Antichrist, tất cả những hệ thống của con người đặt ra để sống độc lập khỏi Đức Chúa Trời, thay thế Đức Chúa Trời bằng chính mình và những vật thọ tạo, thì tất cả đều bị phán xét. Và khi tiến trình của sự phán xét được bày tỏ càng thêm chi tiết, thì song song với sự ca ngợi thờ phượng của cơ binh thiên sứ và của các người thánh trên trời, nhắc đi nhắc lại lý do của sự phán xét và mục tiêu của cơn thành nộ Đức Chúa Trời đổ ra trong 7 năm đại nạn. Đó là sự vinh hiển lớn của Chúa được bày tỏ ra trong sự tể trị đời đời của chiên con. Và bây giờ trong đoạn 19 thì sự ca ngợi, tung hô, thờ phượng Đức Chúa Trời và chiên con đến tột điểm cao độ. Vì chỉ trong một khoảng khắc thời gian nữa, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ đến và tiêu diệt tất cả mọi sự chống nghịch, cắt bỏ mọi người tội lỗi khỏi thế giới, hủy diệt hệ thống cai trị của con người dưới quyền chủ động của Satan, để thiết lập nước Ngài trên đất, để đặt ngôi của Ngài trên toàn cõi thế gian, để cai trị trong vinh hiển ngời sáng, thiết lập trở lại căn bản của sự công nghĩa chính trực đời đời trên toàn vũ trụ. Thiên đàng vui mừng tung hô, ngợi khen vì tiến trình lịch sử đến chỗ kết cuộc trong nước vinh hiển của Đức Chúa Trời được thiết lập trên đất dưới sự cai trị của chiên con. Chúng ta sẽ thấy những khía cạnh của sự ca ngợi, tôn vinh của thiên đàng được bày tỏ trong Khải Huyền đoạn 19, nói đến sự cứu rỗi được thành tựu, lẽ chính trực được thi hành, mọi sự chống nghịch bị tiêu diệt, Đức Chúa Trời cai trị cách tuyệt đối và tiệc cưới của chiên con tưng bừng vinh hiển. Sứ đồ Giăng ghi lại sự mặc khải về sự ca ngợi thờ phượng trên trời bắt đầu từ câu 1. Sự đó đoạn tôi nghe ở trên trời như cái tiếng lớn của lũ đông lắm rằng: Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Cũng như nhiều lần trước đây, để đánh dấu một sự chuyển tiếp trong tiến trình mặc khải, Sứ đồ Giăng dùng câu sự đó đoạn, nghĩa là sau dữ kiện này, sau tiến trình này, nghĩa là sự mặc khải Đức Thánh Linh ban cho về sự ca ngợi, tung hô, thờ phượng ở trên trời, đến sau tiến trình hủy diệt Babylon đại dâm phụ và Babylon lớn ở trong Khải Huyền đoạn 17 và 18, trước khi sự trở lại huy hoàng của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đoạn 19 câu 11 tới câu 21, để thiết lập nước Ngài trên đất là nước bình an 1000 năm, được trình bày trong đoạn thứ 20. Thì song song với tiếng đau buồn than khóc của thế giới về hệ thống Babylon đã sụp đổ và bị hủy diệt, thì thiên đàng tung hô vui mừng chờ đón ngày nước Chúa được thiết lập trên đất để rồi sẽ tiếp tục trên trời. Sứ đồ Giăng không xác định là đám đông bao nhiêu với tiếng ca ngợi âm vang vĩ đại như thế nào. Ông dùng một chữ đám rất đông, rất nhiều người, hàng hà sa số, tất cả vui mừng ca ngợi, thứ nhất về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu được thành tựu. Đây là sự cứu rỗi cuối cùng. Sự cứu rỗi cuối cùng nghĩa là sự hoàn tất toàn vẹn, giải quyết mọi khía cạnh đòi hỏi của sự cứu rỗi. Khía cạnh tiền công của tội lỗi và sự xưng nghĩa cho người có tội ăn năn đã được thực hiện tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua huyết của chiên con. Sự chiến thắng vượt trên quyền lực của tội lỗi đã được thực nghiệm trong tiến trình sống đạo nên thánh bởi quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống của tất cả những người thuộc về Chúa sống trên đất trước ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Và sự giải cứu ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi đến với con dân Chúa trong thời đại của hội thánh khi Chúa đến cất hội thánh lên không trung, và cho những người tin nhận Chúa trong 7 năm đại nạn khi Chúa trở lại tái lâm trong vinh hiển. Sự cứu rỗi cuối cùng được ban cho khi thân thể được biến hóa để cùng với linh hồn ở với Chúa, phục vụ Chúa đời đời cho đến đời đời. Và để đánh dấu sự đặc biệt của lòng tôn ngợi, vui mừng suy tôn, Đức Thánh Linh bày tỏ trong ngôn ngữ của 4 tiếng Hallelujah trong Khải Huyền đoạn 19. Đây là đoạn duy nhất trong Kinh Thánh Tân Ước mà chữ Hallelujah được sử dụng trong sự ngợi khen. Đây là tiếng được phiên âm ra từ nguyên bản tiếng Hebrew, có nghĩa là ngợi khen Chúa. Đây là ý niệm chúng ta thường dùng trong sự ca ngợi, nhưng nếu chúng ta nhìn vào cách Kinh Thánh dùng chữ này, Alleluia, thì dường như là một chữ được biệt riêng với một ý nghĩa đặc biệt và một cách dùng đặc biệt. Như tôi vừa nói, chữ này chỉ được dùng ở trong đoạn 19 này 4 lần, câu 1, câu 3, câu 4, câu 6, và ý nghĩa của nó có thể thấy rõ hơn trong cách dùng ở trong Cựu Ước. Chữ Hallelujah này cũng được dùng một cách chọn lọc trong Cựu Ước, được sử dụng lần đầu tiên ở trong Thi Thiên đoạn 104 câu 35, ca ngợi Chúa về sự phán xét của Chúa trên những người có tội chống nghịch. Nguyện tội nhân bị diệt mất khỏi đất và kẻ ác chẳng còn nữa, hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Jehovah, Hallelujah. Những bài ca ngợi Hallelujah trong Thi Thiên từ đoạn 111 đến 118 và 135, với một số đoạn Thi Thiên bắt đầu với chữ Hallelujah, ngợi khen Chúa. Đây là những đoạn Thi Thiên gọi là The Hallel of Egypt, những bài ngợi ca từ Egypto, để ca ngợi Chúa về sự phán xét của Chúa trên người có tội và sự giải phóng của dân sự Chúa ra khỏi nơi nô lệ. Cho nên Hallelujah là chữ được dùng trong sự ca ngợi về sự phán xét của Đức Chúa Trời trên người tội lỗi chống nghịch và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho dân sự Chúa. Loạt bài Thi Thiên The Hallel of Egypt, bài ca ngợi cứu rỗi từ Egypto, nội dung nhấn mạnh về sự giải phóng của Chúa ban cho dân sự ra khỏi Egypto và được hát cách đặc biệt trong mùa thánh lễ vừa qua. Sự liên hệ mật thiết giữa những bài Hallelujah này và sự phán xét của Chúa rất rõ ràng, y như điều chúng ta thấy trong Khải Huyền đoạn thứ 19. Đó là sự tôn ngợi Chúa về sự cứu rỗi và về sự phán xét của Ngài và đặc biệt nhấn mạnh về sự đoán xét. Hallelujah là nội dung ca ngợi Chúa về quyền năng cứu độ của Ngài giải phóng dân sự và phán xét kẻ ác. Trong cộng đồng của hội thánh ngày nay, chữ Hallelujah được sử dụng dường như trong bất kể trường hợp nào, cho bất kể mọi dữ kiện lớn nhỏ nào. Nhưng theo cách sử dụng ở trong Kinh Thánh, dường như Đức Thánh Linh biệt riêng chữ Hallelujah để dùng cách thờ phượng với ý nghĩa đặc biệt liên kết đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tóm tắt về lẽ đạo của sự cứu rỗi của Chúa, sự thánh khiết của Chúa về tội lỗi, tất cả sự thạnh nộ của Chúa trên người phạm pháp và chống nghịch, tất cả ân điển của Chúa ban cho trong sự giải phóng cứu độ của dân sự Ngài. Hallelujah, 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 Hallelujah. 4 lần trong Khải Huyền đoạn 19, chữ Hallelujah được sử dụng để nhắc đến quyền năng cứu rỗi song song với quyền năng phán xét, là sự mặc khải vẹn toàn về mỹ đức đẹp đẽ cao trọng của Đức Chúa Trời đáng được ca ngợi. Cho nên để sự ca ngợi Hallelujah của chúng ta đúng ý nghĩa với Kinh Thánh, chúng ta không muốn làm giảm thiểu sự quan trọng và sự chọn lọc của chữ này như đã được biệt riêng ra trong Kinh Thánh. Đây là sự thờ phượng đặt căn bản trên sự hiểu biết thâm sâu, sự thấm nhuần đậm đà về chiều sâu, chiều cao, chiều dài, chiều rộng của ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Song song với sự đáp ứng kính sợ của tấm lòng cũng hiểu chiều sâu, chiều cao, chiều dài, chiều rộng của sự tàn hại khủng khiếp của tội lỗi và phản ứng chắc chắn và dữ dội của cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời. Nếu hai lẽ đạo cao vời thánh khiết lớn lạ này bày tỏ về mỹ đức tuyệt đối của Đức Chúa Trời chúng ta qua ân điển cứu rỗi và qua sự phán xét tội nhân, không là căn bản của sự suy tôn, thờ phượng, ca ngợi của chúng ta, thì tất cả những chữ Hallelujah của chúng ta đều thiếu sót trong ý nghĩa và giới hạn trong sự cạn cợt của tấm lòng chúng ta trong ánh sáng của lẽ đạo Kinh Thánh. Thiên đàng ca ngợi với một chủ tâm rất rõ rệt. Hallelujah, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Chúa Trời trong sự tể trị đời đời của Ngài và sự khôn ngoan của tấm lòng Ngài đã chọn để ban sự cứu rỗi. Và bây giờ là thời điểm Ngài làm cho trọn vẹn và thành toàn. Và trong sự cứu rỗi, trong sự hoàn tất này, bày tỏ tấm lòng của Chúa, ân điển Chúa, quyền năng Chúa và sự tể trị của Chúa cách rất rõ ràng. Ân cứu rỗi mặc khải về Chúa là ai? Ân cứu rỗi trình bày về tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời và sự thánh khiết không cùng của Chúa, sự quân bằng của mỹ đức công chính của Chúa song song với mỹ đức thương xót của Ngài. Vì thế khi bắt đầu sự tung hô vui mừng tôn vinh thì cả thiên đàng đem trọng tâm chủ đích của toàn lịch sử con người trong liên hệ với Chúa đến một trung tâm điểm, đó là sự cứu chuộc vinh hiển quyền phép thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Và một điểm nữa chúng ta phải thấy đó là sự liên hệ rất mật thiết giữa sự cứu rỗi và sự tái lâm. Nếu Chúa Cứu Thế Giê-xu không tái lâm, sự cứu rỗi của chúng ta là vô nghĩa, công việc của thập tự giá không hoàn thành. Vì sự cứu rỗi hoàn toàn là sự cứu rỗi của cả thân thể lẫn linh hồn. Và sự cứu rỗi không phải chỉ là sự tha tội, tẩy sạch tội lỗi, nhưng cũng là sự chiến thắng và hủy hoại tội lỗi. Sự cứu rỗi không phải là chỉ cứu con người ra khỏi tội, nhưng sự cứu rỗi là hủy hoại hoàn toàn quyền lực của tội lỗi. Hơn nữa, sự cứu rỗi không phải là sự cứu rỗi cho từng cá nhân mà thôi, nhưng cho dòng dõi của con người, không phải chỉ cho con người mà thôi, nhưng cho tất cả vạn vật vũ trụ. Cho tới khi nào tội lỗi hoàn toàn bị tiêu diệt và không còn một dấu vết nào còn vương vấn trong vũ trụ vạn vật, lúc đó sự cứu rỗi mới thành toàn. Thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu giải quyết giá trả và tiền công của tội lỗi để tội nhân được xưng công bình trong ân điển. Và sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu thành toàn sự cứu chuộc, đem con người hoàn toàn cả thân xác và linh hồn ra khỏi ảnh hưởng tội lỗi. Cho nên chỉ trong sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả những điều này mới được hoàn thành. Ở ngoài sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại thì sự cứu rỗi chưa thành toàn. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chưa hoàn toàn được mặc khải, tội lỗi và sự chết vẫn còn hoạt động, vẫn còn năng quyền. Và nếu tình trạng này kéo dài không bao giờ chấm dứt, nghĩa là nếu Chúa Cứu Thế Giê-xu không trở lại, thì căn bản cứu rỗi sẽ sụp đổ, thập tự giá là vô ích và đức tin của chúng ta là một ảo ảnh. Sứ đồ Phao-lô khi dạy dỗ về sự sống lại của thân thể là dữ kiện xảy ra cho tất cả mọi người và đặc biệt với người tin Chúa khi Chúa trở lại các hội thánh lên không trung. Và khi Chúa tái lâm, lập nước Ngài trên đất, thì tuyên bố rằng nếu điều này không xảy ra, nếu sự cứu rỗi không toàn thành, và nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Corinto nhất đoạn 15 câu 19. Và thời điểm của sự chiến thắng cuối cùng, chinh phục cuối cùng này, là lúc Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Phao-lô viết tiếp trong câu 22 trở đi. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình, Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại, Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình, kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Công việc cứu rỗi được toàn thành qua sự tái lâm của Chúa Thế Giê-xu, như Phaolô đã viết, lúc Ngài giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, mọi thế lực, sau khi Chúa đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình, sau khi Chúa hủy diệt sự chết là kẻ thù cuối cùng. Cho nên sự cứu rỗi không phải chỉ là sự tha thứ tội cho tội nhân, nhưng sự cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu Christ là sự hủy diệt tội lỗi hoàn toàn, không còn vương vấn, không còn hoạt động, không còn hiện diện. Phần lớn sự dạy dỗ trong hội thánh không đặt đủ chú trọng về lẽ đạo tái lâm của Chúa Thế Giê-xu, cho rằng đây là chuyện tương lai có nhiều tình tiết khó giải thích, khó xác định, cho nên để lẽ đạo Chúa Thế Giê-xu tái lâm vào một chỗ thứ yếu và tùy theo sở thích của người tín đồ muốn học, muốn biết hay không. Nhưng Kinh Thánh đặt để tầm quan trọng của lẽ đạo Chúa Thế Giê-xu tái lâm trên căn bản của sự cứu rỗi, nghĩa là phải thông tường lẽ đạo Chúa Thế Giê-xu tái lâm mới kinh nghiệm được toàn vẹn sự trông cậy quyền năng của ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời. Đây là điều sứ đồ Phaolô trình bày khi ông nói về sự trông cậy của những người được cứu, Roma đoạn 8 bắt đầu từ câu thứ 16. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn là chúng ta chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra, vì muôn vật bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi sự làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông cậy nữa, mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Chúng ta được cứu vào trong sự trông cậy. Sự trông cậy nào? Sự trông cậy về sự cứu rỗi toàn diện, cả thân thể lẫn linh hồn. Bao giờ sự cứu rỗi này, hy vọng này mới được thành toàn? Lúc Chúa Thế Giê-xu tái lâm. Nhưng hơn nữa, sự mặc khải trọn vẹn về Đức Chúa Trời cũng được thành toàn khi Chúa Thế Giê-xu tái lâm qua sự cứu rỗi được thi hành cách toàn vẹn. Vì thế thiên đàng tung hô, Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Trong nguyên bản chữ đều thuộc về Đức Chúa Trời, đơn giản chỉ là chữ của Đức Chúa Trời. Hallelujah, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép của Đức Chúa Trời chúng ta. Dịch là thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta cũng là đúng, nhưng ý nghĩa chính là tất cả những điều này, tất cả sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép là những điều bày tỏ về Chúa, bản chất của Chúa, chương trình của Chúa, tất cả chung kết lại trong sự tái lâm của Chúa Thế Giê-xu. Cho nên đây là lý do của sự ca ngợi mà chúng ta phải hiểu. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được sự màu nhiệm, sự vinh hiển, sự cần thiết của sự Chúa tái lâm và thấy được sự hoàn thành của chương trình Đức Chúa Trời đối với mỗi chúng ta và cho chính danh của Ngài, thì mới thấy được lý do và sự thúc đẩy của sự tôn vinh khen ngợi đáng phải có. Vì thế thiên đàng tung hô ca ngợi sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép của Chúa, thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Và rõ ràng sự chú ý, trọng tâm, chiều hướng của tấm lòng và sự ước mơ không xoay quanh con người mình, nhu cầu mình, gia đình mình, đời sống mình, nhưng xoay quanh một chủ đích đời đời, một trọng tâm tối hậu, một điểm gốc duy nhất, đó là chính Đức Chúa Trời. Đây là điều xoay động chúng ta đến sự thờ phượng. Cho nên không có sự sống động thiêng liêng cho đến khi nào hiểu biết vấn đề đời đời và sống cho cõi đời đời. Và chúng ta có thể hiểu vấn đề đời đời hay không bày tỏ ra trong thái độ của chúng ta có chờ đợi, có trông mong sự trở lại của Chúa Thế Giê-xu hay không. Và thái độ này bày tỏ cho chúng ta có thờ phượng Chúa trên căn bản của sự ban cho đời đời của Chúa, trong vinh hiển của Ngài, về Chúa và mỹ đức của Ngài, hay là chỉ trên ơn phước tạm thời tạm bợ với chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta có thể giải thích như thế này. Không có sự sống động thiêng liêng cho đến khi nào hiểu biết vấn đề tái lâm, yêu mến lẽ đạo tái lâm và sống trong sự trông cậy đó chờ đợi Chúa là đấng sẽ tái lâm. Vì như sứ đồ Phaolô đã nói, đây là định nghĩa của những người tin Chúa. Tất cả những người tin Chúa là những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài, là những ai yêu mến lẽ đạo Chúa tái lâm và sống hoàn toàn trong sự trông cậy Chúa tái lâm. Khía cạnh thứ hai của sự ca ngợi trên thiên đàng trong thời điểm đợi chờ Chúa tái lâm đang cấp kiếp xảy ra liên hệ đến sự phán xét mà Chúa đã thi hành và sẽ hoàn tất toàn vẹn trong ngày Chúa tái lâm. Sứ đồ Giăng ghi lại tiếp tục sự ca ngợi trên thiên đàng. Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình, Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó, lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Liên hệ với sự cứu rỗi là sự đoán xét, và sự ngợi ca tung hô chuẩn bị để chờ đón vua hồi lai Chúa trở lại cũng chú trọng nối kết đến sự phán xét. Và đây là một khía cạnh quan trọng trong chữ dùng Hallelujah, ngợi khen Đức Chúa Trời mà chúng ta đã học. Vấn đề không phải là chữ Hallelujah chỉ bày tỏ cảm xúc Hallelujah như chữ dùng để tôn thờ ngợi khen một cách tổng quát như chúng ta thường thấy trong cộng đồng hội thánh. Nhưng Hallelujah ngợi khen Chúa trong sự cứu rỗi của Ngài và Hallelujah tôn đại Chúa trong sự phán xét của Ngài. Đây là những lời tung hô ra từ sự hiểu biết sâu xa về sự cứu rỗi và về sự đoán xét. Ở đây tóm tắt sự đoán xét trong hình ảnh đoán phạt đại dâm phụ. Chúng ta đã học về đại dâm phụ này, tức là hai khía cạnh của Babylon, của hệ thống Babylon. Thứ nhất, sự vui mừng tung hô là vì những sự phán xét của Chúa đều là chân thật và công bình. Bản chất của Chúa, mỹ đức của Chúa được tỏ bày qua sự phán xét. Sự chân thật của Chúa, sự công chính của Chúa được minh chứng rõ ràng khi sự phán xét xảy ra, như đã được thi hành trên hệ thống của Babylon và sẽ được thi hành khi Chúa tái lâm và hủy diệt tất cả những sự chống nghịch còn lại trên đất. Trong suốt cả lịch sử của đức tin, con dân Chúa trong đợi sự phán xét của Chúa để bày tỏ sự chân thật và sự công chính của Đức Chúa Trời. Trong một thế giới mà Satan đã giành quyền cai trị ra khỏi tay của Adam, thì sự chính trực công bình chỉ xảy ra tuyệt đối khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại và cai trị. Sau khi Chúa thu hồi quyền cai trị từ tay Satan và phán xét Satan cùng Antichrist và tất cả mọi người sống trong hệ thống chống nghịch và trong sự chiến thắng thống trị cai quản cuối cùng, bày tỏ sự mặc khải vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngay trong những lời tiên tri nói về sự hiện ra của Đấng Messi thì cũng đã tuyên ra về sự phán xét của Đức Chúa Trời. Ê-sai đoạn 9 câu số 5 trở đi, các câu kinh thánh rất quen thuộc. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập nên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sáng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Tiên tri Jeremy cũng trông đợi ngày Chúa đến là ngày sự chánh trực công bình được bày tỏ hoàn toàn trên mặt đất. Jeremy đoạn 23 câu số 5, Đức Giê-hô-va phán, này những ngày đến, bây giờ ta sẽ dấy lên cho David một nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất. Sự xét đoán chánh trực công bình của Chúa là điều mà con dân Chúa cầu xin và trông đợi ngay trong những ấn đầu tiên của sự phán xét. Khải Huyền đoạn 6 câu số 9, khi chiên con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Và bây giờ thì đã đủ số, bây giờ không còn trì hoãn nữa. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm thì làm thành tựu tất cả sự phán xét mà Chúa đã trì hoãn vì ân sủng Chúa muốn ban cho người thế gian. Nhưng nếu sự chánh trực công bình mà trì hoãn không bao giờ được giải quyết thì không còn gọi là chánh trực công bình. Ân sủng có thể trì hoãn sự xét đoán nhưng không thể bãi bỏ sự xét đoán. Vì tình yêu thương và sự thương xót lớn của Đức Chúa Trời phải quân bằng với sự công chính và chân thật. Và không có dữ kiện nào bày tỏ rõ ràng cho bằng dữ kiện Chúa tái lâm để đánh dấu chung cuộc công việc cứu chuộc bởi ân điển và sự phán xét, chánh trực công bình mà Chúa phải thi hành. Và đây là thời điểm bày tỏ sự vẹn toàn của sự mặc khải về Đức Chúa Trời. Satan và Antichrist trong hệ thống thế gian là Babylon lớn, là con đại dâm phụ đã lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, đã làm đổ huyết của các tôi tớ của Chúa. Thì bây giờ trong sự chân thật và công bình, Chúa đã đoán phạt thế gian, Chúa đã báo thù huyết của các tôi tớ Chúa. Chúa đã bày tỏ sự thương xót, ân điển cho đến giờ phút cuối cùng. Và Chúa cũng đã phán xét tội lỗi và mọi sự chống nghịch cách chân thật và công bình. Cho nên hallelujah, cả sự cứu chuộc vinh hiển quyền phép lẫn sự phán xét vinh hiển quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Hallelujah.
Nguyện Chúa cùng quy thuộc về Thiên Chúa, danh Ngài luôn ca ngợi người đẹp. Hồng xinh xao xanh bằng hồng ân Chúa, vâng phục dưới Chúa đến muôn đời. Nguyện Chúa tôn quy thuộc về Thiên Chúa, danh Ngài luôn ca ngợi người đẹp. Hồng xinh xao xanh bằng hồng ân Chúa, vâng phục dưới Chúa đến muôn đời.
Chúa Giêsu hằng sống vinh quang. Thiên con được đề sống trong vinh hạnh, được quyền đến chốn ngài, lòng này chiêm ngưỡng ngài, Thánh Chúa chỉ cao.
Nguyện dân công quy thuộc về Thiên Chúa, danh ngài luôn đáng được người khen. Tâm hồn cung kính thờ phượng của anh, danh ngài đó hát tán dương ngài. Nguyện dân công quy thuộc về Chúa, danh Ngài luôn đáng được người khen. Tâm hồn cung kính thờ phượng của anh, danh Ngài đó hát tán dương ngài.
Xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.